Thế nào là kiết tường? Thời xưa, câu chào hỏi giữa người với người đa phần dùng kiết tường. Hiện tại người chào hỏi gặp người khác, bạn khỏe không? Dùng khẩu khí này, nhưng thua xa ý đẹp hàm nghĩa trong từ kiết tường. Kiết tường nói dễ hiểu, thứ chúng ta đáng đạt được đều đã đạt được, thứ không nên có được nhất định không được lấy, đây gọi là kiết tường. Trong đây phạm vi bao quát rất rộng, bao gồm danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Cái tôi nên được, tôi mới có được, thứ không đáng được, gặp phải cũng không được lấy. Đây là ý nghĩa của từ cát tường. Phàm là không chỉ của cải bất nghĩa, nghĩa tức là thứ đáng được nhận, bất nghĩa là thứ không đáng được nhận, danh không đáng được nhận, lợi không đáng được, cho đến trong tất cả pháp thế gian, xuất thế gian. Nếu cái không đáng có được, quý vị nếu như có được rồi, trong Phật pháp đều thuộc trộm cắp. Phạm vi giới trộm cắp rất rộng. Không phải của mình, phi pháp, hoặc là cướp đoạt, hoặc là lừa đảo, hoặc là dùng thế lực ép buộc người khác, không thể không cống nạp, tất cả đều gọi là trộm cắp. Vì thế không trộm cắp, hợp với ngũ thường của Nho gia, là hợp trên nghĩa. Ngũ thường là nhân lễ nghĩa trí tín, không trộm cắp là nghĩa. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này, phải biết giữ gìn đức hạnh của chính mình, trưởng dưỡng thiện căn của chính mình. Tất cả những thứ không phải của mình, chúng ta đều không nên lấy. Cho dù là thứ đáng có được, biểu hiện của chư Phật Bồ Tát đều là đem nó cúng dường cho tất cả chúng sanh, đi làm bố thí cúng dường. Phật Thích Ca Mâu Ni biểu diễn cho chúng ta thấy ba y một bát, ngày ăn một bữa, gốc cây một đêm, Phật phước báo là viên mãn, trí tuệ là viên mãn, Phật xứng đáng tiếp nhận tất cả chúng sanh cúng dường. Cựu pháp giới hữu tình chúng sanh, không ai không hoan hỷ cúng dường Phật. Cúng dường Phật phước báo lớn. Phật nhận cúng dường đều đem cúng dường chúng sanh, đều bố thí cho người khác. Phật không hưởng thụ. Bồ Tát thì hiện tại thế gian, A-la-hán ứng hóa tại thế gian, đều là biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng ta nhìn thấy rồi, nghe thấy rồi, tiếp xúc rồi, phải biết học tập theo Ngài. Ngài có thể xả, chỉ có xả được, Ngài mới có đại phước đức viên mãn. Phước đức của Ngài trong cuộc sống, bất luận là cuộc sống vật chất hay cuộc sống tinh thần, quyết không thiếu thốn. Cuộc sống với chúng ta xem ra rất thanh bần, nhưng trên thực tế cuộc sống của Ngài là đại lạc. Người thế gian ăn uống nhất định là ăn thịt, vậy mới gọi là ăn uống thịnh soạn. Tôi cũng chưa ăn qua, nói không được, các vị so với tôi biết nhiều hơn. Trong mắt Phật, Bồ Tát nhìn thấy kiểu ăn uống này là tạo tội nghiệp. Ở bên cạnh thở dài, kẻ đáng thương. Họ thấy chúng ta ăn chay tội nghiệp, chúng ta thấy họ ăn thịt đáng thương. Rốt cuộc thì ai đáng thương? Đến kết cục cuối cùng mới biết được. Tâm tốt, hạnh tốt, ăn chay, quả báo đều là sanh về cõi trời, sau đó hưởng phước trời. Sát sanh, ăn thịt, kết oán thù với tất cả chúng sanh, đời sau sanh vào ba đường ác. Quý vị nói xem ai có phước? Phước đức chân chánh không phải xem trước mắt. Trước mắt không dễ dàng thấy được, con mắt nhìn xa hơn thì sẽ rõ ràng, sẽ thấu đáo, mới biết được thứ nào là cát tường, thứ nào không cát tường. Thật sự mà nói, chính ngay trước mắt, nếu các vị quan sát kỹ, quý vị cũng có thể nhận ra. Vì sao vậy? Người ăn chay thân thể khỏe mạnh trường thọ, ít bệnh. Ít não, làm người khác ngưỡng mộ. Đó là cái lợi trước mắt. Cũng có người hỏi, người ăn chay cũng có chết sớm, cũng có người bị bệnh. Đó là do nguyên nhân khác, quyết không phải do ăn chay ảnh hưởng, có nguyên nhân khác. Quả nhiên tâm thiện, hành thiện, có thể dựa vào giáo huấn của Phật, tu học theo phương pháp lý của luận kinh điển, người đó đạt được nhất định là khỏe mạnh trường thọ, nhất định là pháp hỷ sung mãn. Trong kinh có chép A Nan một đời không có bệnh. Tên của ông ta là A Nan, dịch thành ý nghĩa tiếng Trung Quốc là khánh hỷ. Quý vị hiểu được đạo lý gì không? Thường sanh tâm hoan hỷ sẽ không sanh bệnh. Bệnh từ đâu đến? Bệnh từ phiền não đến, bệnh từ ưu phiền đến. Trong tâm quý vị rất phiền, rất lo, quý vị sẽ sanh bệnh. Quý vị mỗi ngày pháp hỷ sung mãn, bệnh làm sao sanh được? Lúc quý vị mệt mỏi, tinh thần không thể phấn chấn lên được, đến niệm Phật đường đi một vòng là hết, thể lực liền hồi phục. Không cần phải chích thuốc, không cần phải tẩm bổ, cái đó quá phiền phức. Thế gian người giàu có ngày ngày tẩm bổ, bổ đến nỗi toàn thân đều bệnh, bổ đến nỗi toàn thân không tự tại. Vì thế thuốc bổ thật sự ở trong niệm Phật đường. Song nghe nói trong niệm Phật đường thức ăn nước uống cũng là bổ dưỡng, nhưng quan trọng nhất vẫn là nhớ Phật niệm Phật. Sống tâm của chúng ta dao động, có thể tương ưng với từ trường của chư Phật. Đây mới là thật sự mang lại cho quý vị pháp hỷ sung mãn, mang lại cho quý vị sức khỏe an vui vô cùng. Đó mới thật sự là cát tường. Tịnh diệp thụ, chúng ta đều biết cây cối lá là quan trọng nhất. Nó hút ánh sáng mặt trời, hút chất dinh dưỡng. Lá là tịnh diệp, biểu thị thanh tịnh. Duy có tịnh diệp mới có cát tường. Vì thế trong danh hiệu này nhân quả đều đủ. Cát tường là quả, tịnh diệp là nhân. Cái lá này chúng ta xem nó như tất cả tạo tác, cũng chính là sự nghiệp. Thế gian tất cả công việc đệ tử Phật đều có thể đi làm. Trong kinh A Nan vấn sự Phật Cát Hung, chúng ta đọc đến Thế Tôn giáo giới chúng ta, Phật đệ tử khả đắc vì thế gian sự, bất khả đắc vì thế gian ý. Việc thế gian có thể làm, nhưng không được có thế gian ý. Thế gian ý là gì? Thế gian ý chính là chúng ta thường nói tâm luân hồi. Tâm luân hồi tạo tất cả nghiệp, chính là nghiệp luân hồi. Nếu quý vị tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh làm tất cả nghiệp đều biến thành nghiệp thanh tịnh, chính là tịnh nghiệp. Tiêu chuẩn của Phật pháp cao, nhưng không phải cao không thể giới tới. Nói cách khác, chúng ta có thể đạt được. Vấn đề là do nơi mình. Bản thân thật sự chịu học tập, không gì là không làm được. Chúng ta thật sự có thể sống cuộc sống của chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát, chúng ta đọc trong kinh, chư Phật Bồ Tát thị hiện tại thế gian, thị hiện trong lục đạo thập pháp giới, du hí thần thông, du hí an vui biết bao. Thần thông tức là không có chướng ngại. Các ngài sống như thế nào? Trong kinh Hoa Nghiêm nói, cuộc sống tứ vô ngại.